Express.
Sáng hai tâm tham, maybe 2 km.
Ở Thượng Hải, tầm 2 km thì sẽ có một điểm tiêm chủng. Một vài địa điểm thì sẽ là những cái xe buýt lớn lưu động, có thể di chuyển quanh trung tâm thành phố.
We trust the government. We trust the vaccine.
Chúng tôi tin chính phủ. Chúng tôi tin vaccine. Bạn thấy đấy, dân số của Trung Quốc có bao nhiêu người? Hơn 1,3 tỷ và bây giờ đã có gần 50-60% được tiêm rồi. Tại sao lại không tin? Tiêm xong thì bạn sẽ được chứng nhận mã vàng trong điện thoại. Đến một số địa điểm như siêu thị, trung tâm thương mại, người ta bắt đưa ra kiểm tra thì bạn có thể được bỏ khẩu trang.
Thưa quý vị, Trung Quốc vừa sử dụng liều vaccine COVID-19 thứ 1 tỷ trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất thế giới. Ngay kỷ lục nước này tiêm tới hơn 23 triệu liều. Là quốc gia có lượng dân số đông nhất thế giới với 1,4 tỷ dân. Nhưng Trung Quốc đặt mục tiêu tỷ lệ tiêm chủng là 40% trước tháng 7 và đạt ít nhất 70% vào cuối năm nay. Bằng cách nào Trung Quốc đạt được những con số ấn tượng này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời trong VN Express hôm nay sáng ngày 27 tháng 6. Trong khi phần lớn các nước trên thế giới đang thiếu trầm trọng nguồn cung vaccine COVID-19, thì Trung Quốc ít gặp khó khăn dù chỉ dựa vào vaccine tự sản xuất.
This afternoon, WHO,
Sinovac và Sinopharm, hai công ty sản xuất phần lớn vaccine đang được triển khai tại Trung Quốc. Vaccine của cả hai đều đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Sinovac cho biết họ đã tăng gấp đôi năng lực sản xuất lên 2 tỷ liều mỗi năm, trong khi Sinopharm tuyên bố có thể sản xuất 3 tỷ liều mỗi năm. Các hãng vaccine Trung Quốc phần lớn không phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu trong quá trình sản xuất. Do không quá áp lực về nguồn vaccine, Trung Quốc chủ yếu chỉ phải đối diện với vấn đề triển khai tiêm ra sao và bằng cách nào để thuyết phục được người dân chủng ngừa. Việc tiêm chủng tại Trung Quốc được đánh giá là vô cùng dễ dàng. Nước này thành lập hàng loạt điểm tiêm trên khắp thành phố. Riêng tại Bắc Kinh, đã có hàng trăm điểm tiêm chủng đặt tại những khu vực đông người, khu trung tâm thương mại và khu trung tâm thành phố. Những người dân đang sống tại thành phố cho biết, họ bắt gặp điểm tiêm chủng ở mọi nơi trong thành phố. Họ chỉ cần tới nơi, xuất thẻ công dân là có thể tiêm chủng.
Ở Thượng Hải, tầm 2 km thì sẽ có một điểm tiêm chủng. Một vài địa điểm thì sẽ là những cái xe buýt lớn lưu động, có thể di chuyển quanh trung tâm thành phố. Những chỗ khác như sân vận động hay các trung tâm thể thao, các khu chơi bóng bàn chẳng hạn, các bàn được gỡ ra rồi trưng dụng thành chỗ tiêm, và ở đó thì luôn có rất nhiều bác sĩ, y tá túc trực tại đó.
Các trạm tiêm trong thành phố An Huy thì nhiều lắm, bệnh viện, sân vận động, trung tâm thể thao, trường học, mỗi điểm tiêm như vậy cách nhau chừng 3-4 cây.
Trong một cái thành phố mình đang ở, thực ra nó không phải là lớn nhưng mà nó có tầm độ khoảng 10 mấy điểm, có nghĩa là mỗi một thôn họ sẽ có một điểm tiêm, và còn chưa tính đến là các địa điểm bệnh viện. Người tiêm thì mình thấy là cũng là bác sĩ hoặc là hộ lý, hộ y tá đến xếp hàng tiêm đông lắm, có cả mấy trăm người cơ. Đăng ký trên web, lúc mình đăng ký là mình đã để cái thông tin của mình lên trên trang đấy rồi. Khi mình đến thì mình chỉ cần đưa cái chứng minh thư, họ chỉ cần quét mã cái chứng minh thư, cái ok nó sẽ tự nhảy ra, mình cứ thế mình vào tiêm thôi. Còn đối với cả những người không đăng ký nhưng mà đến tiêm thì họ sẽ cần phải là nhập lại một số thông tin, sau đó là ok, sau đó là mình đi tiêm.
Tuy nhiên, dù các điểm tiêm chủng thành lập dày đặc, nhưng thời gian đầu, nhiều người Trung Quốc vẫn còn e dè vì lo ngại tác dụng phụ của vaccine. Để khắc phục tình trạng này, chính quyền đã sử dụng một loạt biện pháp thuyết phục công chúng, bắt đầu bằng bài phát biểu vào ngày 22 tháng 3 của Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan. Tiếp theo đó, hàng loạt biện pháp tuyên truyền được thực hiện. Nhiều người nổi tiếng lên tiếng kêu gọi người dân tiêm chủng. Các nhóm tình nguyện viên có mặt tại điểm công cộng như là công viên, sở thú để tuyên truyền về lợi ích và hiệu quả của vaccine. Những bài hát khuyến khích tiêm chủng cũng ra đời. Đi tiêm thôi, vaccine miễn phí mà. Đi tiêm thôi, vaccine rất an toàn. Bạn phải tin vào điều đó. Đó là lời bài hát mà Trang Lu mở cho chúng tôi nghe trong lúc trò chuyện. Anh cho hay, chính quyền Thượng Hải nơi anh sống còn thưởng cho mỗi người tiêm phòng khoản tiền là 300 tệ, tương đương với 47 USD. Vài khu phố khác thì tặng sữa, trứng, bánh hay là bột giặt.
Khoảng thời gian vào đầu năm nay, đa số mọi người ai cũng nghi ngờ, bảo nhau rằng vaccine không an toàn, rồi sợ phản ứng phụ từ vaccine. Rồi vaccine chỉ khiến cơ thể mình thêm bệnh mà thôi. Ấy vậy mà đâu đó, khoảng mấy tháng sau khi các đợt tiêm được triển khai, những người đi tiêm cũng báo cáo là chẳng có vấn đề gì xảy ra. Nên là từ đấy mọi người tin tưởng và bắt đầu nhận ra vaccine rất an toàn, mà lại có thể giúp được mọi người tránh được việc nhiễm COVID, nên mọi người lại đổ xô đi tiêm. Đặc biệt, chính phủ Trung Quốc còn khuyến khích, động viên người dân đi tiêm, bảo rằng tiêm đi chứ có mất gì đâu. Thậm chí có một số điểm tiêm chủng còn tặng bánh, tặng tiền, tặng bột giặt cho người dân sau khi tiêm. Còn ở những công viên sở thú, những bạn tình nguyện viên dùng loa phát thanh kêu gọi mọi người đi tiêm, rằng chỉ có tiêm vaccine mới có thể bảo vệ được bạn, bảo vệ được người thân và bảo vệ được đất nước của chúng ta. Ai mà chưa được tiêm thì chỉ cần qua đó điền vào một cái phiếu, rồi người ta sẽ hướng dẫn bạn đến cơ sở tiêm thích hợp.
Những đợt bùng phát gần đây tại một số địa phương như là An Huy, Liêu Ninh, Quảng Châu dường như chính là công cụ thuyết phục mạnh mẽ nhất. Giữa tháng 4, 4 ca nhiễm cộng đồng đầu tiên tại Trung Quốc sau 20 ngày xuất hiện ở tỉnh An Huy. Giới chức nhấn mạnh, những người này đều chưa được tiêm phòng. Nỗi sợ khiến người dân đổ xô đi tiêm. Điển hình là vào ngày 16 tháng 5, An Huy đã tiêm được cho 1,1 triệu người. Tương tự tại Quảng Đông, ngay khi các ca nhiễm mới liên tục tăng trở lại, người dân đã mạnh dạn đi tiêm dù trước đó còn khá e dè. Anh Du Hang cũng là một trong những người như vậy.
Một số người ta sợ phản ứng phụ lắm, nhưng mà sau khi rất nhiều người đã được tiêm, thì 99% trong số họ đều khỏe mạnh. Hơn nữa, cũng không thấy bất cứ báo cáo nào liên quan tới việc sau khi tiêm vaccine thì phản ứng phụ gây nguy hiểm. Thế là mọi người đi tiêm nhiều hơn. Rồi sau khi Quảng Châu bùng dịch, người Quảng Đông cũng vội vàng đi tiêm ngay, bởi họ nhận ra sự quan trọng của vaccine. Thêm vào đó, họ cũng có quảng bá trên TV, trên Internet, đã kêu gọi mọi người đi tiêm. Ví dụ như một số bác sĩ sẽ nói về tác dụng của vaccine, hay những người thuộc chính phủ, ca sĩ Popstar sẽ phát biểu và kêu gọi mọi người đi tiêm.
Ngoài ra, cách dập dịch hiệu quả của Trung Quốc cùng với việc ít xuất hiện trường hợp gặp tác dụng phụ khiến người dân tin tưởng hơn. Đó là những gì mà anh Chao Yang nói với chúng tôi.
Chúng tôi tin chính phủ, chúng tôi tin vaccine. Bạn thấy đấy, dân số của Trung Quốc có bao nhiêu người? Hơn 1,3 tỷ và bây giờ đã có gần 50-60% được tiêm rồi. Tại sao lại không tin? Như quê tôi, An Huy chẳng hạn, có dịch, chính phủ cũng dập rất nhanh chóng. Còn về vaccine, người ta tiêm vaccine của Anh và Mỹ, nước nào cũng báo cáo xuất hiện phản ứng phụ, sau đó thậm chí còn có người chết. Còn vaccine của Trung Quốc sau khi tiêm, chẳng hề có ca phản ứng phụ nào. Hơn nữa, bởi vì vaccine ở nước tôi đều được cấp chứng nhận bởi chính phủ. Nếu nó không an toàn thì làm sao chính phủ cho phép tiêm cho toàn dân? Mà thực tế là hiện có 5 công ty sản xuất vaccine, thì cả 5 là các công ty nhà nước rồi, tức là do chính phủ quản lý.
Đi kèm với khuyến khích thì Trung Quốc cũng gắn tiêm chủng với một số quyền lợi của người dân. Chị Thủy Nguyễn, một người Việt sống và làm việc tại Tô Châu cho hay, chị quyết định nhanh chóng nhận mũi vaccine COVID-19 trước khi chính phủ không còn miễn phí cho dịch vụ này.
Bây giờ là đa phần là người ta huy động cho đa phần người Trung Quốc đi tiêm. Bây giờ nó đang có một cái thông báo, đó có nghĩa là trong khoảng thời gian này thì yêu cầu mọi người là ai có thời gian là phải đi tiêm luôn. Nếu như không đi tiêm thì qua một thời gian nữa là nhà nước nó không cho, có nghĩa là nó sẽ bắt mình phải chịu miễn phí á, tự mình bỏ tiền túi ra tiêm. Và lại nó sẽ có cái gọi là những ai mà tiêm rồi á thì có thể mình đi các tỉnh nó sẽ thuận lợi hơn. Còn đâu những người mà không chưa tiêm hoặc là không tiêm thì lúc đấy họ sẽ hạn chế việc đi lại của họ.
Một số trường hợp tiêm vaccine là bắt buộc. Những người làm việc trong ngành dịch vụ thiết yếu hoặc là công chức nhà nước phải có chứng nhận tiêm vaccine. Đầu tháng 6 thì chính quyền nhiều thành phố hay là huyện ở tỉnh Hà Bắc thông báo rằng chỉ những cư dân chứng minh được mình đã được tiêm vaccine và chưa từng đến các khu vực có ca nhiễm mới được phép đến các địa điểm công cộng như là bệnh viện, siêu thị, nhà hàng, rạp chiếu phim. Nhiều trung tâm mua sắm và tòa nhà văn phòng ở Bắc Kinh, Thượng Hải cũng từng hạn chế người chưa tiêm vaccine vào. Còn anh Chao Yang tại An Huy thì cho hay, chính phủ tích hợp chứng nhận tiêm chủng lên phần mềm điện thoại và phải xuất trình ở một số nơi.
Khi tiêm xong thì bạn sẽ được chứng nhận mã vàng trong điện thoại. Đến một số địa điểm như siêu thị, trung tâm thương mại, người ta bắt đưa ra kiểm tra thì bạn có thể được bỏ khẩu trang. Còn không thì bạn phải đeo khẩu trang vào, hoặc là nếu không muốn đeo khẩu trang thì bạn phải đi làm một số kiểm tra phức tạp. Ví dụ như mỗi lần như thế thì bạn phải đi bệnh viện xin giấy xét nghiệm COVID.
medical test.
Đó là những gì đang xảy ra tại các thành phố lớn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, với những tỉnh nhỏ, việc triển khai tiêm chủng vẫn còn nhiều trục trặc. Tin tức địa phương và những lời phàn nàn trên mạng xã hội cho thấy, nhiều nơi người dân gặp khó khăn khi đặt lịch tiêm. Người dân vẫn phải xếp hàng nhiều giờ và phải rời đi vì quá đông người. Chính quyền Trung ương cho biết họ đang cố gắng đảm bảo nguồn cung được phân phối đồng đều hơn. Theo một nhà bệnh dịch học tại Trung Quốc, nước này cần tiêm cho 80-85% dân số, tức là hơn 1 tỷ dân và cần hơn 2,2 tỷ liều, thì mới đạt được miễn dịch cộng đồng. Vị này nói ông đưa ra ước tính này dựa vào tính lây lan mạnh của virus, cũng như vì tỷ lệ hiệu quả bảo vệ của vaccine còn hạn chế. Tuy nhiên, theo tờ South China Morning Post, hiệu quả của các vaccine đang được sử dụng tại Trung Quốc hiện vẫn chưa có nhiều thông tin được công khai. Hiện Trung Quốc đã phê duyệt 7 loại vaccine COVID-19, toàn bộ là vaccine nội địa. Và trong đó thì chỉ có một loại có công bố dữ liệu các giai đoạn thử nghiệm 1, 2, 3 trên tạp chí khoa học. Hai loại vaccine chưa tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 nhưng đã được cấp phép dùng khẩn cấp. Theo thông tin từ tờ báo Wall Street Journal, thì Trung Quốc đang xem xét dữ liệu thử nghiệm lâm sàng của vaccine Pfizer-BioNTech và có thể sẽ cấp phép cho vaccine này lưu hành tại Trung Quốc vào tháng 7 tới đây. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!